Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Giá trị của sự bố thí. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chữ bố thí chúng tôi tin tưởng là đại chúng nghe rất nhiều. Tuy nhiên, để cho nó thông dụng hơn và dễ áp dụng hơn, chúng ta có thể hiểu chữ bố thí đó là một sự hiến tặng hay là một vấn đề cho nó đơn giản hơn nữa. Chúng ta thường nói là cho. Như vậy, khi mà chúng ta hiểu bố thí hay là hiến tặng hay là cho và thực hành một cách triệt để, thì chắc chắn chúng ta sẽ chấm dứt khổ đau, sống đời an lạc ngay trong cuộc đời hiện tại này. Lý do làm sao khi mà chúng ta biết hiến tặng thì chúng ta sẽ sống một cuộc đời an lạc ngay trong cuộc đời này, thì quý vị sẽ từ từ nghe. Trong 84.000 pháp môn hay vô lượng pháp môn tu theo đạo Phật, bố thí hay là hành hiến tặng là một trong những hành tu rất là quan trọng. Hành này được mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng dạy chúng ta thực hành nhằm cái mục đích là trưởng dưỡng thiện căn cho bản thân, và đồng thời cũng đem lại lợi ích, đem lại an lạc cho tất cả chúng sanh nói chung, cho người thân, cho những bà con láng giềng, cho những người chung quanh chúng ta nói riêng. Chúng ta có thể hiến tặng và cho những sự an lạc ngay trong khi chúng ta thực tập. Bố thí hay là hành hiến tặng là một trong những hành tu hàng đầu trong 63 la mật. Đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Bố thí hay là hành hiến tặng hay là cho cũng là hành hàng đầu trong 4 giới pháp. Đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Trong 2 pháp môn 63 la mật và bốn nhiếp pháp, chúng ta thấy bố thí đều là đứng đầu. Như vậy hành bố thí hay là hành hiến tạng, hay nói nôm na cho, là một hành hết sức là quan trọng. Thầy nói vì vậy là một người Phật tử hiểu đạo không chưa đủ, mà chúng ta phải thực hành hành hiến tạng. Bởi vì đối với những người mà mới biết đạo, mới phát tâm tu, mới phát tâm tìm hiểu giáo lý, mà biết giá trị của sự hiến tạng, nó rất có lợi ích cho vấn đề tu và thực hành. Lợi ích như thế nào, rồi quý vị cũng sẽ nghe. Khi mà hiểu biết giá trị và thực hành càng nhiều về hành hiến tạng một cách nghiêm túc, chúng ta sẽ thực hành đúng theo chánh pháp, sẽ tránh được những khổ đau, tránh được những sợ hãi và thất vọng. Khi chúng ta thực hành liên tục không chán nản, thực hành một cách hoan hỷ và có được như thế, thì chúng ta sẽ đem an lạc và hạnh phúc cho mình và cho người khác. Trước hết hiến tặng có nghĩa là cho, mà cho đây không phải đợi người báo đáp. Cho mà còn nghĩ một ngày nào đó người kia sẽ nhớ tới ơn mình, sẽ đền đáp lại, thì cái đó không phải là cho, cái đó là cho mượn, cái đó là điều kiện lẫn nhau. Có chấp nhận điều kiện, có thỏa mãn điều kiện thì chúng ta sẵn sàng trao đổi. Còn nếu không chấp nhận, không thỏa mãn điều kiện thì chúng ta không có bao giờ đưa không cho những gì chúng ta có cho những người quen hay là không quen biết. Như vậy đối với cho của người đời đó là cho trong điều kiện. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta cho chỉ vì nghĩ là chúng ta cần phải cho, người kia cần chúng ta cho vì chúng ta không có một mong cầu nào khác, đó là cái hành bố thí. Cho một cách rộng rãi, và như vậy nghĩa rộng rãi này nó có hai. Thứ nhất là cho tất cả mọi thứ đến tất cả mọi người. Khi mà nói cho tất cả mọi thứ đến tất cả mọi người, có nghĩa là chúng ta không giới hạn những gì chúng ta có, là chúng ta cho hết tất cả mà không chừa, không để dành lại cho mình một thứ gì, và không giới hạn người thân kể lạ. Có nghĩa là dù người đó là con cháu của mình hay là những người không bao giờ biết tới mình, nhưng mà khi cần là chúng ta cho. Nghĩa rộng rãi thứ hai là cho với tất cả tấm lòng rộng rãi, không kỳ thị, không phân biệt màu da chủng tộc. Như vậy nếu chúng ta là người Việt Nam, khi mà chúng ta cho không có giới hạn là anh, chị, cô, bác, phải là người Việt Nam tôi mới cho, mà khi cho là ai chúng ta cần cho. Người Việt Nam nói chung, người Á Châu, hay là luôn cả những người màu da trắng, da đen, da đỏ, vân vân và vân vân. Những ai cần là chúng ta cho. Đó, nghĩa rộng rãi nó phải là như vậy. Chúng ta sống trên thế gian này thường gặp nhiều phiền não và đau khổ từ nhiều nguyên do khác nhau. Trong đó lòng tham lam là yếu tố hàng đầu. Do vì tham lam, do vì ích kỷ mà con người không bao giờ thấy đủ, cho nên luôn luôn nghĩ đến bản thân mình. Đó là lòng tham về tiền tài vật chất. Còn lòng tham về sắc cũng thúc đẩy, cũng sai khiến chúng ta tiếp tục bon chen trên đường đời, tiếp tục dỡ những thủ đoạn bất lương, những tuyệt chiêu điêu luyện, những kinh nghiệm hại người để đoạt cho kỳ được những chức vụ danh vị. Đôi khi chức vụ đó nó không có giá trị gì cả, đôi khi những danh vị đó nó không có giá trị gì cả, nhưng mà chúng ta vẫn cứ thích tranh giành. Vì thích tranh giành cho nên rồi chúng ta mất đi hết cả lương tri của một con người. Mà kể cả những tranh giành chức vị, hay là chúng ta mong muốn một cái gì đó quá đáng, nhiều khi chúng ta cũng làm mất đi con người thật của mình, mất đi bản tánh của một con người. Lòng tham luôn luôn thúc đẩy con người tranh đấu, giành giật bất chấp thủ đoạn. Mà khi đã là tranh giành bất chấp thủ đoạn thì làm sao chúng ta có thể sống cuộc sống thực sự an lạc và hạnh phúc? Đó là lẽ đương nhiên rồi. Người mà hiểu biết được hai chữ tri túc là người biết an phận với những gì mà chúng ta đang có. Nhưng mà nhớ một điều, chúng tôi thường cứ nhắc tới chữ tri túc, nói tới chữ an phận. An phận và chữ tri túc theo tinh thần của người Phật tử không có nghĩa là chúng ta bi quan yếm thế, mà an phận và tri túc của người Phật tử là chúng ta biết nắm giữ những gì mà chúng ta đang có, và không có mơ mộng một cái gì xa vời ngoài tầm tay của mình. Nghĩa là chúng ta vẫn làm cho bản thân của mình thăng tiến, làm cho xã hội, cho cuộc đời thăng tiến trong phạm vi khả năng căn bản chúng ta nắm chắc. Chứ không có nghĩa là tri túc an phận mà chúng ta chỉ biết gói tròn trong cái vỏ ốc cứng của mình. Đó là sự hiểu sai lầm, cho nên người Phật tử chúng ta cần phải biết. Chữ an phận với những gì mà chúng ta đang có nghĩa là chúng ta cần kiệm, biết sống một cuộc sống đơn giản, an nhàn, trong sạch. Đó là cái ý nghĩa mà người Phật tử chúng ta cần phải hiểu. Nghĩa là bằng một sự thu lợi nào đó có an nhàn, thảnh thơi, trong sạch là chúng ta chấp nhận. Còn mà thu lợi vì mưu mô thủ đoạn tranh giành cướp giật, đó là những cái sự thu lợi nhám nhuốc, ô nhiễm, chúng ta không chấp nhận. Những người như thế, tức là những người mà biết an phận với những gì đang có, biết cần kiệm, chính là những người được an lạc và hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Ở đây nếu mà chúng ta ý thức được những tai hại nguy hiểm của lòng tham thì chúng ta có thể áp dụng câu: nếu chúng ta không thể có những gì mình thích thì chúng ta hãy thích với những gì mình đang có. Điều đó rất đơn giản mà nó rất là hay. Bởi vì nếu mà chúng ta mơ mộng nhiều quá, mong muốn nhiều quá, tức là không thấy những gì mình thích. Bởi vì sự mong muốn đó không phải lúc nào chúng ta mong muốn cũng được, mà có nhiều khi nó làm chúng ta phải đau khổ và thất vọng. Cho nên cái hay hơn hết là chúng ta nếu mà không thấy những gì mình thích thì chúng ta hãy thích những gì mình đang có. Hiểu được như vậy, làm như vậy thì cuộc đời đâu có gì là đau khổ. Trái lại một con người mà không biết đủ, tuy là đang sống trong nhà cao cửa rộng, trên đống vàng, đống bạc, hay là thân xác của chúng ta tuy là đang sống trên cảnh thiên đường, nhưng mà tâm ý luôn luôn không thỏa mãn, và giống như chúng ta đang sống trong cảnh địa ngục vậy. Như vậy đầy đủ và an nhàn thực ra rất là cần thiết, rất là quan trọng cho đời sống hiện tại. Tuy nhiên chúng ta sẽ không bao giờ đạt được đầy đủ và an nhàn như mình muốn đâu. Nếu không chịu biết đủ, nếu không chịu biết nhàn. Bởi vậy Đức Phật dạy pháp hiến tạng là để chúng ta, thứ nhất là dẹp bớt lòng tham lam và ích kỷ. Thứ hai là dẹp bớt lòng đòi hỏi, bỏng xẻn và keo kiệt của mình. Nói một cách đơn giản, chữ bố thí hay là hiến tặng còn có một nghĩa nữa gọi là đàn. Có nghĩa là cho là hiến tặng. Trong Phật giáo quý vị thường nghe, thường nghe chữ là đàn na thí chủ, thì chữ đàn đó là nó xuất phát từ ý nghĩa này, có nghĩa là cho là hiến tặng. Thông thường một người khi nghe hành hiến tặng thì cứ nghĩ là chúng ta phải có một cái gì đó là tiền bạc, là quần áo, là một cái gì đó hữu hình để mà chúng ta mới có thể cho được. Nhưng mà nếu hiểu như vậy đó thì nó bị đóng khung trong cái phạm vi của sự hiến tặng. Thực sự chúng ta có cái gì quý hơn là những sự hy sinh? Nhìn ăn, nhìn mặc để dành một ít tài vật chúng ta tặng cho một người nào đó. Tuy nhiên sự hiến tặng này chúng ta không nên hiểu chỉ đóng khung trong vật chất, mà chúng ta phải hiểu rộng rãi ra hơn. Như vậy khi mà nói tới sự bố thí, nói tới sự hiến tặng, hay là nói tới sự cúng dường, nói tới cho, là chúng ta phải hiểu sự bố thí này, hiến tặng này, ngoài những tiền bạc của cải vật chất mà chúng ta có, thì chúng ta phải có nhiều cái hiểu khác. Mà đây chỉ đưa vào trong mấy dạng thức để đại chúng dễ nhớ. Thứ nhất là hiến tặng tài sản. Thì tài sản là những cái gì mà chúng ta có, quý vị biết rồi. Thứ hai là hiến tặng pháp. Pháp ở đây cũng không phải đòi hỏi chúng ta là cái người phải tu, phải giác ngộ, chúng ta thuyết pháp giỏi để cho người khác nghe mới gọi là hiến tặng pháp. Mà sự hiến tặng này là hiến tặng sự có mặt của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hiến tặng sự vững chãi. Và sự hiến tặng thứ ba là hiến tặng sự không sợ hãi. Như vậy bài pháp trong phạm vi giá trị của sự bố thí hôm nay, chúng tôi tập trung 3 điểm. Điểm thứ nhất là hiến tặng tài sản, điểm thứ hai là hiến tặng pháp, và điểm thứ ba là hiến tặng sự không sợ hãi. Bây giờ trước hết là hiến tặng tài sản. Giá trị của sự hiến tặng, như cái lần chúng tôi nói, là mở đầu cho một công cuộc mở rộng tâm lượng rộng lớn của mình. Nhưng nói về hiến tặng tài sản là chúng ta có ý giúp đỡ một người nào đó trong lúc đang cần thiết, nhằm điều kiện tạo cho người kia biết được giá trị của sự hiến tặng, để mai kia mốt nọ họ trưởng thành trong việc tu học, để mai kia mốt nọ họ sẽ làm giống như mình làm. Còn nếu mà hiến tặng mà làm cho người nhận đó trở nên tệ, làm cho người nhận trở nên tùy thuộc vào mình là sai. Như vậy chúng ta chỉ tạo ra nghiệp ác cho họ. Người ta mang nghiệp ác nhưng mà mình có cái lỗi. Ở điều này xin được lưu ý với đại chúng. Có nhiều khi mình thương, mình giúp cho một người nào đó, nhưng mà phải coi chừng, sự thương hại của chúng ta có nhiều khi dẫn người kia tạo nghiệp mà mình cũng có lỗi. Không phải là chúng ta có của, hay là không phải sự nhiệt tình của chúng ta giúp đỡ cho người kia mà là có phước đâu. Cho nên phải coi chừng, nhiều khi mình đã tiếp tay mà gọi là nối giáo cho giặc đó, để cho giặc giết người cướp của đó, thì mình là cái người có lỗi chứ không phải là có phước đâu. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được ý nghĩa này đó, khi mà muốn làm một cái gì đó phải suy nghĩ cho đường hoàng, đúng hay sai, nên làm hay không nên làm. Nếu mà mình tiếp tay cho một người mà không đi đúng con đường chánh pháp thì mình sẽ là người có lỗi tiếp tay cho họ làm những điều tội lỗi. Thành ra vì vậy, khi mà thực hành sự hiến tặng, chúng ta chỉ sẵn sàng nâng đỡ với những người có chí cầu tiến, và sẵn sàng nâng đỡ cho những người có tâm và có khuynh hướng làm cho lợi ích nhân quần xã hội. Người hành Bồ Tát Đạo gieo nhân Bồ Tát vào tâm chúng sanh, để sau cùng họ cũng trở thành Bồ Tát như mình, chứ không phải mình gieo cho họ một sự hưởng thụ, mình gieo cho họ một sự tùy thuộc vào người khác. Như vậy là chúng ta có lỗi. Vì mục đích là để sau này họ trở thành Bồ Tát giống như mình, cho nên hiến tặng ở mức độ cao hơn, chúng ta gọi là cúng dường. Tiến lên một nấc nữa, giá trị của người thực hành sự hiến tặng là đoạn trừ sang tham. Tại vì biết rõ sang tham dẫn chúng ta vào con đường đau khổ. Vì vậy khi mà bố thí là chúng ta phải kiểm chứng những điều. Kiểm chứng cái tâm lượng của chư vị Bồ Tát, chư vị Phật như thế nào. Ai cũng hiểu, ai cũng biết được tâm lượng của chư vị Bồ Tát, chư Phật hoàn toàn an trụ trong pháp không. Có nghĩa là các ngài làm chỉ vì chúng sanh cần, mà không có một sự đòi hỏi, không cần một sự đền đáp nào của chúng sanh cả. Khi với một tâm lượng như vậy đó, các ngài gửi đến chúng ta bất cứ một thứ gì, chúng ta cũng cảm thấy an vui giải thoát. Còn đối với người tham lam ích kỷ cho chúng ta những thứ gì thì chúng ta cũng phải nên để ý. Tại vì ở trong đó nó gói ghém cả một cái tâm hồn thâm độc, tham sân si ác kiến mê chấp được gói ghém trong món đồ cho chúng ta. Như vậy nếu mà chúng ta nhận cái món đồ này, có nghĩa là chúng ta ôm vào mình những thứ tham sân độc hại của họ. Thành ra vì vậy chúng ta nhận đồ, nhưng mà phải nhận với một cái con người như thế nào. Nếu mà cả một cái tâm hồn độc ác, cả một tâm hồn ích kỷ họ cho chúng ta, thì chúng ta lại nhận những cái đó, là chúng ta nhận cái nghiệp của họ. Một cái thí dụ để cho dễ thấy. Khi một người nào đó cho chúng ta một vấn đề gì, một cái gì đó, một món quà nào đó, với một ý nghĩ là hôm nay tôi cho chị, tôi cho anh, tôi cho cô, cho bác, ngày mai á, ngày mốt á, thì anh, chị, cô, bác cũng phải cho tôi giống vậy đó. Nếu mà mình không cho hay giận. Việt Nam mình có câu là bánh ít đi bánh quy lại đó, gọi là để thỏa mãn nhau, để vui lòng nhau, cho nên người ta cho mình phải lễ mễ trả lễ lại. Nếu mà không trả lễ lại đó là giận. Cho đó là cho điều kiện, với cái tâm hồn ích kỷ mê chấp. Nếu mà chúng ta ôm những thứ nhơ bẩn nặng trĩu đó nhiều, thì chúng ta không thanh thản được. Tại vì chúng ta cứ nghĩ là mình chịu điều kiện của người ta. Mà có nhiều khi quý vị thấy trong cuộc đời có những sự thâm độc, gọi là gài bẫy đó, cho mình ăn cho nhiều, mình nhận cho nhiều, để rồi họ gài mình vô trong thế kẹt, rồi họ sai mình cái gì, họ biểu mình làm cái gì, mình cứ dạ thôi. Mình cứ cúi đầu vâng dạ theo cái ngón tay chỉ của họ, mà mình không có tự chủ. Cho kiểu đó là chúng ta phải coi chừng. Đối với người tu pháp hiến tạng này, không phải là pháp hiến tạng của Phật. Do đó, càng hiến tạng bao nhiêu thì càng tăng thêm nghiệp ác nhiều bấy nhiêu. Vì vậy Đức Phật dạy, muốn mà hiến tặng cho người khác, người hiến tặng đó phải luôn luôn kiểm tra coi mình có đủ ba tâm hay không. Thứ nhất là trực tâm, tức là tâm khi mà chúng ta cho vì thấy người kia cần thiết thứ đó mà chúng ta cho, chứ ngoài ra không có ý lợi dụng. Cái đó gọi là trực tâm. Còn nói về thâm tâm là tâm khi mà chúng ta cho với một tâm rất là ngay thật, với một tâm thông cảm sự đau khổ sâu xa của kiếp người, thông cảm sự đau khổ sâu xa của người đang gặp nạn mà chúng ta cho. Hiến tặng với mục đích này là chia sẻ nỗi khổ niềm đau một cách chân thật, chứ không có ý gì khác. Khi mà hiến tặng xong rồi là cũng truyền cho người nhận đó một tâm tình ngay thật. Khi mà chúng ta thực hành hành hiến tặng này, nếu thấy người kia tham lam, cho bao nhiêu cũng nhận và cho bao nhiêu cũng không đủ, cứ đòi hỏi thêm nữa, thì tâm của người nhận đó đang có cong quẹo. Chúng ta phải coi cái gương của họ để mà cẩn thận cái tâm của mình có cong quẹo như họ hay không. Thứ ba là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề tức là tâm hiến tặng vì muốn thực hiện con đường tu đạo Bồ Tát của mình. Trong tầng đáy lòng không có tham sân si phiền não, mà vì một lòng cầu đạo giải thoát, cho nên chúng ta thực tập hành hiến tặng. Có thể nói bất cứ một người Phật tử nào cũng đều là Bồ Tát mới phát tâm hiến tặng. Chúng ta có thể thực hành hành hiến tặng từ thấp lên cao. Chúng tôi muốn nói từ thấp lên cao là bởi vì có nhiều khi mình có dư giả nhưng mà mình không biết cho ai hết, hay là mình cũng không muốn cho ai hết, thà là bỏ thôi, chứ mình không nghĩ là những người khác cần hơn mình. Thành ra vì vậy trước hết là khởi lòng thương người. Sự hiến tặng đó chúng ta cho, nhưng mà cho với những cái gì mà dư thừa, chẳng hạn như quần áo. Sở dĩ mà chúng ta cho người là bởi vì mình mua nhiều quá, để đầy tủ rồi mình không mặc, vì dư cho nên mình cho. Đó là vì lòng thương người. Nhưng mà chúng ta chỉ cho với những vật dư thừa của mình. Ở trường hợp này nó có giới hạn, chỉ khi nào dư chúng ta mới cho, còn nếu không dư thì không cho. Nhưng mà dẫu sai đi nữa đó thì vẫn còn khá hơn những người mặc dầu dư mà thà là bỏ chứ họ không cho. Như vậy đối với người mà chỉ cho những cái gì mình dư, còn khi cần là chúng ta không cho, cứ giữ bo bo, vẫn còn khá hơn những người không biết cho cái gì. Nâng cao hơn một nâng nữa là chúng ta có thể cho những vật chúng ta đang dùng. Những điều đó, những vật đó chúng ta đang dùng nhưng mà biết người khác dùng có lợi hơn, cho nên chúng ta sẵn sàng cho. Như vậy càng hiến tặng trong lòng, chúng ta càng nở hoa, trút bớt gánh nặng ở cõi đời này. Bởi vì một lúc nào đó rồi chúng ta sẽ thấy tất cả những gì mà chúng ta bươn chải, những cái gì mà chúng ta lượm lặt ở trong cuộc đời, đến một lúc nào đó chúng ta không thấy cần. Có thể là khi còn trẻ là chúng ta muốn nhiều thứ lắm, muốn đầu tư, muốn làm nhiều cái, nhưng mà đến khi về già rồi, tuổi càng suy, thấy cuộc đời không còn cái gì để chúng ta lưu luyến, mà chỉ cần một tâm thanh tịnh, an nhàn, thảnh thơi, những thứ vật chất đó chúng ta sẽ không thấy cần nữa. Và bắt đầu chúng ta cho. Như vậy chúng ta thấy càng hiến tặng thì chúng ta càng thấy bớt đi gánh nặng. Mà càng bớt đi gánh nặng ở trong cuộc đời thì chúng ta càng gần gũi với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Đối với những người mà thực hành hành hiến tặng, đi xa hơn nữa đó là có thể cho những bộ phận trong cơ thể của mình mà không thấy tiếc. Cho nên có nhiều người phát tâm hiến máu cho những người cần thiết. Hay là có cả những người họ thấy rằng là người kia cần một trái thận, mình khỏe mạnh, biết thận mình, người đó thích hợp, sẵn sàng cho. Cũng có những người khi thấy mà có những người mà bị bệnh ung thư huyết cầu, sẵn sàng họ hiến tủy để cứu người, cho nên họ sẵn sàng cho. Tức là cho một phần trong cơ thể của mình. Khi mà biết giá trị của sự hiến tặng, cho một vật nhỏ nhất như đồ dư thừa, rồi tiến thêm một bước nữa là cho những gì người khác cần mà có lời, chúng ta sẵn sàng cho. Cao hơn nữa gọi là sự cúng dường. Khi mà càng hiến tặng thì mình thấy vui, bởi vì sự hiến tặng này nó chuyển đổi cả một cuộc đời. Nói cả một cuộc đời là khiêm nhường, chứ kỳ thật nó chuyển đổi cả một vận mệnh, cả vô số kiếp. Mà qua đó bàn bạc ở trong các kinh điển có ghi lại, có một câu chuyện bà cụ già nghèo khổ, tìm công ăn việc làm cũng rất là khó. Khi đã tìm được công ăn việc làm rồi bị chủ hành hạ thì đó là cái chuyện thường, mà còn bị những người cùng làm chung á hà khắc, đì đày đủ thứ, bị những bất công, bị những chèn ép như vậy, bà buồn quá, đi treo cổ tự tử. Lúc đó có một vị A-la-hán đang có ngồi thiền. Vị A-la-hán này quan sát thấy bà cụ già này muốn quyên sinh, cho nên vị A-la-hán này tới cứu bà. Khi mà vừa mở dây xuống làm cho bà tỉnh lại đó, thì vị A-la-hán này mới hỏi là: bà già, bà không cần tự tử, nay mai thì bà cũng chết, bà tự tử làm gì cho khổ? Thì bà già mới khóc kể lại, nói rằng là: thưa ngài, cuộc đời của con là từ khi còn bé sinh ra cho tới khi lớn lên rồi cho tới già, chưa bao giờ con ăn đủ no, chưa bao giờ con có áo để mặc cho nó ấm thân. Đã vậy kiếm việc làm rất là cơ cực, bị người ta hành hạ, thì cuộc đời của con không có ý nghĩa gì cả. Thì vị La Hán nói này: như vậy bà có muốn bán cái đó cho tôi không? Bà già mới nói là: làm sao mà con có thể bán được cho ngài. Vị La Hán nói: thôi bây giờ nếu mà bà muốn bán những cái đau khổ, những nhọc nhằn, những oan nghiệp như vậy đó. Bà muốn bán cho tôi thì bây giờ bà kiếm một cái gì đó bố thí cho tôi đi. Nghĩ tới nghĩ lui, tìm tới tìm lui thì mình chỉ có cái bộ đồ dính thân thôi chứ có gì đâu mà bố thí. Thì vị A-la-hán nói bây giờ thôi bà kiếm một cái gì đó, bà múc một chén nước cúng dường đi. Thì lúc đó bà tìm được một miếng bát bể và bà múc một chén nước lên cúng dường cho A-la-hán. Khi mà cúng dường cho vị A-la-hán đó rồi thì trong 3 ngày sau bà mất. Và nhờ phước báo đó bà sanh trở lại trong nhà vua, được làm công chúa và được giàu sang. Đó là một câu chuyện, nhưng mà cũng có thật vậy. Bởi vì khi mà chúng ta biết bố thí, mà biết mở rộng với cõi lòng, Chuyển đổi cả những nghiệp trong nhiều đời của mình. Sở dĩ mà chúng ta phải chịu nhiều oan trái là bởi vì những oan nghiệp đó nó tích tụ nhiều đời, và đến lúc chúng ta phải nhận chịu. Tích tụ có nghĩa là chúng ta gói lại, cột lại. Nhưng mà khi chúng ta biết mở, thả thì nó ra. Cho nên nó chuyển đổi khi mà tâm tư của chúng ta thay đổi. Thứ hai là nó đến hiến tạng pháp. Hiến tạng pháp là có thể chia sẻ những điều tai nghe mắt thấy về những phương pháp tu học, về đạo giải thoát như thật bằng một tâm hướng thừa hướng thiện, chứ không phải vì một sự lợi dưỡng nào khác. Và cũng không nên hướng dẫn người khác đi vào con đường tà pháp. Nói về sự hiến tạng pháp, chúng ta phải hiểu không phải phải tu chứng đạo, phải thuyết pháp được mới gọi là hiến tạng pháp. Mà hiến tạng pháp này nó có mấy điểm. Thứ nhất là hiến tạng sự có mặt. Thứ hai là hiến tạng sự vững chãi. Và thứ ba là hiến tạng sự tự do. Bây giờ nói về hiến tạng sự có mặt. Như chúng ta biết, hiến tạng là một pháp môn rất là màu nhiệm. Nó có khả năng đưa chúng ta vượt sang bờ bên kia rất là mau chóng. Đó là nó theo từ ngữ Việt Nam, quốc ngữ. Nhưng mà nói theo từ ngữ của kinh điển á, là đáo bị ngạn, có nghĩa là vượt qua bờ bên kia. Bờ bên này là bờ của đau khổ, phiền muộn, nhọc nhằn. Còn bờ bên kia là bờ an vui, giải thoát và giác ngộ. Khi mà chúng ta được như vậy là chúng ta thấy cuộc đời thánh thiện lắm. Bởi vì khi mà chúng ta biết hiến tặng là chúng ta biết gây niềm vui cho người kia và đồng thời gây niềm vui cho chính chúng ta. Và kết quả thực tập đó có liền ngay trong chốc lát, chứ không đợi phải đến đời kiếp nào cả. Ở trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ ràng. Ở chỗ này cũng yên vui, tiếp ở chỗ khác cũng yên vui. Người làm điều thiện nghiệp, cả hai nơi đều an vui, vì thấy thiện nghiệp của mình gây ra, người kia sinh ra an lạc và cực lạc, bản thân của chúng ta cũng an lạc và cực lạc. Mà quả thật khi mà chúng ta làm một điều gì đó thấy yên lòng lắm, không sợ hãi ai hại mình, không sợ hãi luật pháp. Ở nơi này chúng ta cũng an lạc, mà dầu cho đi nơi nào chúng ta cũng cảm thấy an lạc, vì biết rằng nơi đó chúng ta cũng sẽ làm cho những người khác an lạc, và những người khác cũng sẽ đến với chúng ta bằng một sự an lạc. Chúng ta không lo, không sợ. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta làm những điều sái quấy thì ở chỗ này chúng ta cũng ăn năn, rồi tiếp đến những chỗ khác cũng ăn năn. Những người mà làm nghiệp ác, tạo những sự sai lầm, Cả hai nơi đều ăn năn tại vì thấy sự sai lầm và những nghiệp ác của mình đã gây ra. Và người kia sinh ra sự ăn năn và chết dần chết mòn. Như vậy chúng ta thấy rất là thực tế. Khi một người mà tạo ra sự lỗi lầm đó, thí dụ như đối với người Phật tử chúng ta không có chấp nhất gì cả, nhưng mà một người tạo sự sai lầm, đừng tưởng là không đau đâu, đau đó, nhưng mà chúng ta không nghe hay thôi, nhưng mà chúng ta không thấy hay thôi, không biết thôi, chứ còn không phải họ không có lương tâm. Bởi vì đến một lúc nào đó tòa án lương tâm đó, nó gợi, nó nhắc những sự sai lầm đó, cho nên họ sẽ ăn năn và họ sẽ chết dần chết mòn. Còn trong trường hợp mà nếu chúng ta tạo ra nhiều phiền não thì ở chỗ này cũng than buồn, tiếp đến chỗ khác cũng than buồn, những người gây nghiệp ác cả hai nơi đều than buồn vì nghĩ rằng chúng ta đã tạo nghiệp ác, vì vậy cho nên than buồn. Hơn nữa, than buồn vì phải đọa vào địa ngục. Một khi mà những ai đã hiểu biết được nghiệp duyên nhân quả thì sẽ không tránh khỏi. Trong cuộc đời này đã ăn năn, đã hối hận, đã day dứt, nhưng mà biết chắc rằng nghiệp báo đó địa ngục cũng sẽ không có bỏ rơi chúng ta đâu. Còn trái lại, khi mà chúng ta biết sống hoan hỷ là những điều vui thì nơi này chúng ta cũng hoan hỷ, mà đi bất cứ nơi nào cũng hoan hỷ. Khi mà tu hành phước đức thì cả hai nơi đều hoan hỷ vì nghĩ rằng là mình tạo phước đức cho nên hoan hỷ. Hơn nữa, hoan hỷ là vì biết chắc rằng những điều chúng ta làm đó sẽ được sanh về cõi trời hay là sẽ được sanh về cõi người. Như vậy, vấn đề mà tu hành hiến tạng đó, chúng ta tốt nhất mỗi ngày nên chọn cho mình một niềm vui. Mỗi ngày nên làm cho một cái gì đó cho có ý nghĩa. Từ sáng đến chiều, nếu mà không làm một cái gì có ý nghĩa, chúng ta thấy một ngày hôm đó nó qua rất là vô vị. Nếu là người Phật tử, có thể là chúng ta ngồi tịnh tâm niệm Phật, hay là có thể nếu mà ra đường chúng ta làm một cái gì đó giúp đỡ người khác, mà kể cả như ở trong nhà đối với người thân của chúng ta, nếu mà ngày hôm đó mình chưa thấy vui, phải làm cho vui. Đó là một ngày có ý nghĩa. Đừng bao giờ gây rắc rối, đừng bao giờ gây những đau khổ cho những người chung quanh, thì như vậy là chúng ta vui. Mỗi ngày chúng ta phải chọn cho mình một cái gì đó vui. Đó là thật. Đó là sự kiện hiến tạng để cho có những niềm vui. Trong xã hội này, chúng ta rất là dễ kiểm chứng. Kiểm chứng là những gì? Khi mà chúng ta chọn một niềm vui, chúng ta tặng cho bất cứ một ai một niềm vui nào đó, là chúng ta thấy vui liền. Chẳng hạn như chúng ta ở văn phòng, hay là ở tại chùa Dược Sư đây, khi mà bài pháp ở tại chùa Dược Sư nói tại đây đại chúng nghe, nhưng mà gửi lên trên Internet, ở trên Internet bất cứ mọi người ở trên thế giới, ai mà mở computer ra thì họ cũng sẽ nghe trực tiếp bài pháp ở tại chùa Dược Sư. Và như vậy đó, khi mà họ mở bài pháp đó ra thì ở đây chùa Dược Sư chúng ta biết có người đó vô. Như vậy, khi mà chúng ta gửi niềm vui đi cho mọi người trên thế giới thì ai đó vào nghe, chúng ta biết là họ vào để chia sẻ những niềm vui với mình. Như vậy là chúng ta thấy nó có liền, chứ không phải đợi giây phút nào cả. Thành ra vì vậy mà yên tâm rằng khi mà chúng ta làm một điều gì đó, nhất định nó sẽ đến với chúng ta liền, không có nghi ngờ gì cả. Ngay trong khi mà chúng ta làm, chứ đừng có đợi chờ đến một giây phút nào cả. Như vậy, cho ở đây tuy là những người khác, nhưng mà họ cùng có một khuynh hướng như mình, thì họ cũng sẽ sống an vui. Hôm nay chúng ta học về phương pháp bố thí và giá trị của nó, tức là sự hiến tặng và giá trị của sự hiến tặng. Như vậy, ngoài việc hiến tặng của cái pháp tu học mà đại chúng vừa nghe, chúng ta còn có thể hiến tặng sự có mặt đích thực của chúng ta. Tại vì khi mà chúng ta thương những người mà mình thương đó, chúng ta phải hiến tặng sự có mặt của chúng ta cho người mà chúng ta thương. Nếu không á, thì chúng ta không thể nào nói là thương được. Bởi vì thương là phải có mặt, là phải gần gũi với những người mà chúng ta thương. Và trong khi đó, người chúng ta thương cũng luôn luôn nghĩ là sự cần thiết có mặt của chúng ta để mà cùng đùm bọc che chở cho những người mà chúng ta thương. Như bây giờ nói là con thương cha mẹ lắm, nhưng mà chỉ ở đâu đâu tận phương trời nào đó, đó gọi điện thoại về nó con nhớ cha mẹ lắm, nhưng mà bây giờ con bận con về không được. Như vậy chỉ là đậu môi chót lưỡi thôi. Kỳ thực á, có những đứa con thảo thương cha mẹ thật, nhưng mà vì công ăn việc làm hay là công tác đi xa phải đi. Nhưng mà có rất nhiều người ở với cha mẹ đó thì sợ khổ sợ cực, muốn đi muốn tránh muốn dọn ra ngoài ở, nhưng mà vẫn cứ gọi điện thoại về thương nhớ cha mẹ. Cái đó là không đúng. Trừ một số những người con thảo vì công ăn việc làm thì khác, nhưng mà phần lớn chỉ biết nói cái tiếng thôi, nhưng mà kỳ thật không thương. Hay là một ông chồng mà nó thương bà vợ, anh thương em lắm. Nói là anh thương em lắm, nhưng mà cứ đi làm cho đã rồi đó, rồi kiếm cái chỗ nào đó mình chung vô, gọi điện thoại về: ê, bữa nay em ở nhà ăn cơm đi, đừng chờ nghe, anh có công tác đó. Như vậy không phải thương. Trong khi đó, người thương của mình ở nhà, cơm chờ, cơm đợi để mình về ăn. Nhưng mà mình nói là có lý do mình không về ăn. Như vậy là không thương. Hay là một người vợ bảo rằng: em thương anh lắm, nhưng mà bữa nay em bận quá thôi, nhà anh cứ nấu cơm ăn trước đi, đừng chờ em. Trong khi đó thì mình ở đây á, là đi chơi với bạn bè. Như vậy không phải là chúng ta thương. Mà thương phải hiểu rằng là chúng ta phải có mặt cho nhau. Sự có mặt của chúng ta rất là cần thiết. Người thương của chúng ta như vậy có thể là cha mẹ, vợ chồng, anh chị em. Nếu chúng ta nói rằng thương mà chúng ta cứ vắng mặt hoài, nếu nói là thương mà chúng ta có cái điều kiện này, điều kiện nọ, chúng ta không gần gũi với người mình thương, thì quả thực đó không phải là thương thực sự. Do đó, món quà quý giá nhất tặng cho người mình thương là sự có mặt. Dầu cho là chúng ta có thể lâu lâu tặng cho người mình thương một hộp xoàng 5-10 ly thì cũng cần đó. Nhưng mà kỳ thực á, mình không có cần phải tặng những đồ quý giá như vậy, mà cần có mặt cho nhau, san sóc với nhau. Như vậy cũng là nói lên sự có mặt của mình, nói lên một cái tình thương rất là chân tình. Do đó, món quà hiến tặng mà người mình thương không thể không tính tới vấn đề có mặt. Một món quà quý giá nhất như vậy mà nhiều người không thấy. Đợi khi nào mà mình có tiền nhiều, mình kêu hay là cứ dắt đi ăn đi uống cho khỏa khuê, cho nhiều thứ, nhưng mà về rồi đó cứ gây lộn với nhau tối ngày, thì đâu có phải mình thương. Hóa ra là mình cho ăn cho đã rồi mình chửi. Như vậy cũng không được. Vậy thì sự có mặt đích thực của chúng ta là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể tặng cho người mà chúng ta thương. Khi mà chúng ta thực tập sự hiến tặng có mặt, là người cha, người mẹ, người vợ, người chồng có lẽ nên ngồi lại. Ngồi lại để coi mình có những tình thương cho những người mình thương hay không. Nếu có thì chúng ta phải thường xuyên tạo thêm điều kiện, tức là chúng ta tạo sự xúc tác để cho sự có mặt đó càng ngày càng nhiều hơn. Đừng có kiểu là khi mà mới quen nhau, biết nhau đó thì mình thương có mặt thực sự, nhưng mà đến 5 năm sau, 10 năm sau hay là nhiều hơn nữa, ồ tại vì người đó là sở hữu của tôi rồi. Thí dụ như người đàn con trai mà cưới một người con gái mới thì đi đâu cũng anh em ngọt xớt hết đó, nhưng mà 5-10 năm hay là có 2-3 đứa con rồi đó thì bắt đầu không thèm để ý tới nữa. Tưởng đâu người đó là của mình rồi đó thì mình không có nghĩ gì cả. Như vậy sai. Bởi vì nếu mà chúng ta trồng bông, trồng cây mà không tưới nước thì cây bông đó nó cũng chết chắc ạ. Người mà mình thương cũng vậy. Nếu mà không thường thăm hỏi, không thường săn sóc, không thường làm mới thì một lúc nào đó nó cũng héo, nó tàn, nó úa theo thời gian, rồi thì chết luôn. Bằng lối là khi mà sống với nhau nhiều ngày như vậy mà không hiểu nhau, không thương nhau thì làm sao sống? Chỉ có nước dắt nhau ra tòa ly dị thôi. Như vậy là chúng ta thấy phải luôn luôn có mặt. Sự có mặt của chúng ta có nghĩa là chúng ta luôn luôn làm mới lại cuộc tình. Thành ra như vậy, sự hiến tặng có mặt rất là quan trọng. Muốn làm cho người nào có hạnh phúc thì chúng ta phải hiến tặng sự có mặt. Như vậy cái đó gọi là bố thí. Bố thí người mà mình thương. Cái bố thí này nữa, sự có mặt của mình hay là một cử chỉ nhỏ. Chẳng hạn như người vợ mình đi làm về mệt mỏi, thì ông chồng mà cưng vợ mà chiều vợ đó, rửa cái khăn cho thật sạch, làm nước cho ấm, đem lại cho bà vợ mình lau mặt cái là bà khoái. Hay là ông chồng cũng vậy, đi làm về cực khổ mà bà vợ ở nhà biết làm những cái cử chỉ bưng một ly nước tới mời uống nước thì ông chồng khoái lắm. Đó là sự có mặt nhau, sự săn sóc cho nhau. Thì như vậy không có cái gì là hạnh phúc hơn. Người ta nói là một túp lèo tranh hai quả tim vàng. Một túp lèo tranh đây là không phải nhà giàu đó nghe. Nhưng mà hai quả tim vàng là tại vì hai người thương nhau, hiểu nhau và sống hạnh phúc, cho nên là mới là một túp lèo tranh hai quả tim vàng. Chứ còn mà nếu mà một nhà lầu nhưng mà hai quả tim chì á thì sống nhau khổ lắm. Bởi vì ai tim ai cũng chì cả thì có ai mà hiểu ai đâu. Có ai mà thông cảm với ai, mà có ai là chịu làm cho người kia vui đó. Là cứ ngày tối gai nhau tối ngày thôi. Như vậy, sự hiến tặng có mặt quan trọng. Những cử chỉ nhỏ cũng là sự bố thí. Bây giờ nói đến vấn đề thứ hai là hiến tặng sự vững chãi. Bên cạnh sự hiến tặng tài sản, hiến tặng sự có mặt, chúng ta còn có thể hiến tặng một sự vững chãi. Vững chãi là một cái gì mà chúng ta tu tập mới có, chứ không phải tự nhiên mà có đâu. Vững chãi là một trong những đức tính người Phật tử chúng ta gọi là Niết Bàn. Khi mà một người có đức tính vững chãi thì chúng ta có thể tin tưởng người đó lắm. Như nếu mà một người nào đó đến với đại chúng, họ hẹn, thí dụ như nó là hẹn hôm nay 12 giờ gặp mặt nha, nhưng mà hôm nay mình không tới, rồi ngày mai hẹn 9 giờ gặp mặt nha, 9 giờ mình cũng không tới luôn. Nếu mà hẹn 3 lần như vậy mà mình không tới thì quý vị tin người đó không? Không, nói người đó đã láo rồi. Nhưng mà đối với một người nói ra điều gì mình làm điều đó, tức là chúng ta đã cho người ta một sự vững chãi. Người ta biết được tính chất của mình rồi, cho nên nói ra một cái gì đó, người ta tin tưởng người đó nói được là làm được. Mặc dầu những vững chãi đó nhìn qua thì chúng ta thấy nó rất hời hợt, nhưng mà kỳ thực đức vững chãi đó phải thực tập mới được, chứ không phải ai cũng có thể được. Như quý vị thấy, người dân miền quê Việt Nam mình, họ rất là tin tưởng nơi con gà. Con gà mặc dầu là nó loài thú vật đó, nhưng mà quý vị thấy đó, cứ 4 giờ này gáy một lần, 5 giờ này gáy một lần, 6 giờ này gáy một lần. Người miền quê mình khi mà nghe gà gáy mấy lần là biết sáng. Không có đồng hồ như mình đâu. Cho nên họ rất là tin tưởng ở nơi canh gà. Và cũng vì vậy đó mà có câu là tiếng chuông thiên mù canh gà thọ xương á, là bởi vì họ rất tin tưởng vào tiếng gáy của con gà. Mặt trời mọc cũng vậy. Chúng ta tin tưởng mặt trời mọc là khi nó 7 giờ mọc là mặt trời 7 giờ mọc, mà 8 giờ mọc nhất định là 8 giờ mọc chứ không trễ hơn nữa. Khi mà chúng ta thực hành hạnh vững chãi như vậy đó, là chúng ta cho người kia một niềm tin rất là đáng kể. Chúng ta là những Phật tử đi tu, phần lớn là chúng ta đi tìm một sự vững chãi để mà nương tựa. Chỉ có một nơi mà chúng ta tìm được sự vững chãi, đó là Phật, Pháp và Tăng. Về nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng là muốn có một sự vững chãi, chúng ta thực tập theo lời Phật dạy, nương tựa với giáo pháp của Phật, nương tựa với đoàn thể tăng già, thực tập mỗi ngày để tăng thêm sự vững chãi cho chính chúng ta. Và như vậy chúng ta cũng sẽ là một nơi vững chãi cho những người khác nữa. Khi mà chúng ta đi thiền hành, thực tập từng bước đi vững chãi. Cho nên Phật tử ở tại chùa Dược Sư có những ngày quán niệm, mặc dù mình thấy đi khơi khơi vậy, nhưng mà tâm tư của mình, một là mình thoải mái, hai là chúng ta có những bước đi rất là vững chãi. Khác hẳn với những người mà không tập. Quý vị thấy những người mà không tập có nhiều khi họ đi á, đi mà như chạy, đi như ma rượt, đi bồn chồn chụp giật. Như vậy không phải là đức vững chãi. Sự thực tập vững chãi này không phải chỉ lúc thiền hành, mà tất cả những động tác, những việc làm của chúng ta cũng có thể thực tập được. Có thể là chúng ta thực tập nuôi dưỡng sự vững chãi trong lúc chúng ta nấu cơm, trong lúc chúng ta quét nhà, trong lúc chúng ta rửa chén, trong lúc chúng ta, thí dụ như quý vị may, đều thực tập sự vững chãi của mình. Thực tập sự vững chãi nó không có giới hạn. Khi mà chúng ta có sự vững chãi trong chúng ta rồi thì người thương của chúng ta cũng sẽ được thừa hưởng, là chồng, là vợ, là con, là cái, là cha mẹ đều được thừa hưởng. Nếu mà không có sự vững chãi thì chúng ta luôn luôn thay đổi từ lời nói, thay đổi đến tính tình, đến cả việc làm, thì người thương của chúng ta sẽ không có hạnh phúc. Vì thế mà sự vững chãi của chúng ta là món quà lớn nhất có thể hiến tặng cho người mà chúng ta thương. Thứ ba, là hiến tặng sự tự do. Hiến tặng sự tự do tức là sự thảnh thơi. Sự tự do ở đây là tự do đối với những buồn phiền, giận dữ, đau khổ, đối với những sự ràng buộc, phiền não, là những sự thèm khát, giận hờn, ganh tị, nghi ngờ. Chúng ta cho sự tự do có nghĩa là chúng ta đừng bao giờ giận người mình thương, đừng bao giờ tạo một sự ràng buộc, đừng bao giờ có một cái thái độ ganh tị, khó chịu, kỳ cục đối với người mình thương, thì đó là hiến tặng sự tự do. Bởi vì nếu mà ngày nào chúng ta cũng gây, ngày nào chúng ta cứ nghi ngờ, ngày nào chúng ta cũng có mọi thứ kiểu cách để mà làm cho người thương của mình đau khổ, thì như vậy mình không cho người thương mình tự do. Làm trong đầu nó cứ suy nghĩ hoài, nói một lời ra đó là giống như là lấy búa mà đóng đầu ấy, thì ai mà an lạc cho được. Không cho người thương mình tự do được. Cho nên phải làm thế nào? Đừng bao giờ tạo sự giận hờn, nghi ngờ, ganh tị. Đó là những sợi dây ràng buộc làm cho chúng ta đau khổ. Thèm khát là những cái ước muốn chạy theo, chạy theo như tiền bạc, danh vọng, sắc dục, ba đối tượng nó rất là kỳ cục, nó làm cho con người ở trong cuộc đời không ai tránh khỏi. Thành ra vì vậy người Phật tử chúng ta thực tập để làm sao mà mình cho người thương của mình tự do. Cái đơn giản nhất, đừng bao giờ giận hờn, tạo đau khổ cho nhau, là chúng ta đã cho sự tự do cho người mình thương rồi. Trong cuộc đời có lúc người ta nghĩ phải có tiền bạc, danh vọng, sắc dục mới có hạnh phúc. Đối với người Phật tử thực hành hạnh hiến tặng, mà nhất là thực hành hiến tặng sự tự do, chúng ta phải nhớ không phải có đủ cái đó chúng ta mới hạnh phúc. Bởi vì như nói về vấn đề tiền bạc, có nhiều người giàu có nhưng mà người ta không có hạnh phúc, không có tự do. Còn nói về danh vọng, như vừa rồi quý vị thấy có một bà giám đốc ở tiểu bang nào đây đâm đơn ly dị chồng là tại vì ông chồng ngoại tình. Quý vị thấy đã danh vọng là nhiều rồi mà còn lạng quạng như vậy, không yên phận. Cương vị làm thống đốc đó, nó có nhiều cơ hội trong tương lai có thể tranh cử tổng thống. Ông là không nghĩ tới cái vấn đề đó. Có vợ có con vậy mà còn lạng quạng đi ngoại tình. Bây giờ đã lớn tuổi rồi, vợ ra tòa ly dị, ly dị vì cái tội ngoại tình liên quan tới vấn đề sắc dục. Thành ra như vậy, tiền bạc, danh vọng, sắc dục không phải ba yếu tố đó là làm cho cuộc đời có hạnh phúc đâu. Đã có bao nhiêu người trầy da tróc trán, đau khổ cùng cực tại vì chạy theo những đối tượng tham khác. Bây giờ người Phật tử chúng ta biết được điều đó. Nếu mà có phải hiến tặng sự tự do cho người mình thương thì vẫn cứ trở lại năm giới: đừng tà hạnh, đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng uống rượu, là hạnh phúc nè. Là tặng cho người mình thương những cái gì mà quý giá nhất trên cuộc đời này. Đức Phật dạy dục vọng có bề ngoài tuy là nó rất là quyến rũ, nhưng mà nó cũng là con mồi rất là nguy hiểm. Là tại vì bên dưới lớp son của danh lợi hào nhoáng đó, nó có một cái lưỡi móc câu. Nếu phải có tài năng, nếu phải có tâm tư muốn lèo lái con thuyền quốc gia, cái đó đối với những người có chí lớn được, không có gì sai cả. Nhưng mà có rất nhiều người vì tham danh, tham lợi, vì chức vụ mà âm mưu thủ đoạn mua quan bán tước, rồi cuối cùng bị lụy, bị khổ vì quan chức của mình. Đối tượng của sự tham khát của chúng ta như vậy đó. Chúng ta phải nhìn cho kỹ trong bản chất của đối tượng đó để mà thấy nó chứa đựng một cái hoạn nạn, thấy những cái nguy hiểm. Nếu mà chúng ta tiếp tục chạy theo nó, một ngày kia sẽ là nạn nhân của nó, và nó sẽ làm cho tan nát sự nghiệp, tan nát gia đình của chúng ta. Vì vậy cho nên coi chừng những sự thèm khát đã có trong trái tim của chúng ta. Nếu mà trong tâm tư, trong đầu óc mà đã có những sự thèm khát đó thì phải coi chừng. Điều mà chúng tôi nói không có nghĩa là từ chối những khả năng, những tâm hồn có tâm nguyện muốn lèo lái con thuyền quốc gia. Mà chúng tôi chỉ nói đến những người tham danh tham vọng mà không có tài. Nhìn chung chúng ta thấy những người đã chạy theo danh vọng tiền tài nhiều khi cũng tan nát cuộc đời của họ như thế nào để mà học lấy kinh nghiệm. Đức Phật nói cho chúng ta biết để mà sống cuộc sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Nó có rất nhiều điều kiện để cho chúng ta có hạnh phúc trong giây phút hiện tại mà chúng ta không cần chạy theo những bả vinh hoa phú quý. Quả thật điều này có thể thể hiện qua những hình ảnh của các thầy cô trẻ. Khi mà những người trẻ này họ đi tu đó, không phải họ chán đời, họ thất tình, họ buồn phiền một cái gì cả, mà vì họ thấy rằng trong hiện tại họ có thể tiếp xúc được với những sự màu nhiệm của hiện tại và có thể hạnh phúc ngay trong hiện tại. Khi mà các thầy cô thấy như vậy, họ quyết dấn thân trên đường tu, đó gọi là hiện pháp lạc trú. Vì vậy, Đức Phật dạy không cần phải chạy theo đối tượng của sự thèm khát, nhưng mà chúng ta cũng có thể sống được hạnh phúc an lạc, vững chãi, thảnh thơi ngay trong giờ phút hiện tại. Chính vì con đường đi thăng hoa và giáo pháp tự do, cho nên đã có nhiều người trẻ xuất gia theo Phật bây giờ và sau này. Nếu quý vị nhìn vào tăng đoàn trong các chùa viện ở quốc nội cũng như là quốc ngoại thì quý vị thấy có thầy cô trẻ đi tu. Đó là một hình ảnh đẹp. Vì vậy khi mà chúng ta sống theo chánh pháp có hạnh phúc và có thảnh thơi. Thảnh thơi là tại vì chúng ta không bị những sợi dây ràng buộc. Và trước hết là sự thảnh thơi đối với sợi dây của sự thèm khát. Tại vì tự do là sự tự do đối với hận thù. Chúng ta không còn hận thù ai hết. Chúng ta không chọn đối tượng để mình ghét, không kiếm đối tượng. Mà nếu đối tượng kiếm chúng ta vẫn cứ thấy thoải mái. Mình không ghét mình mà mình không ghét người, thì đối tượng nào cũng là đối tượng tốt với chúng ta cả. Họ có thể gây gắt hận thù chúng ta, nhưng mà chúng ta không thèm gây gắt và hận thù. Cho nên buông bỏ hận thù là chúng ta đã có được tự do rồi. Khi mà chúng ta có thảnh thơi, tức là chúng ta có một phẩm vật quý giá để mà tặng cho người mà chúng ta thương. Nói một cách ngắn gọn là khi mà chúng ta bảo là thương người mình thương, chúng ta không có quyền giận nha. Nếu mà có lỡ giận thì đừng giận lâu. Nếu mà có lỡ giận phải quên liền, phải tạo điều kiện thông cảm nhau càng sớm càng tốt. Tu học tức là chúng ta tập chế tác được những chất liệu vững chãi và thảnh thơi trong con người của chúng ta, Đó là hai món quà lớn quý nhất mà chúng ta có thể tặng cho người thân của chúng ta. Do vậy, nếu mà chúng ta nhìn thấy nơi người thương của chúng ta có một cái gì đó vững chãi và thảnh thơi, nhưng mà sự vững chãi thảnh thơi đó nó chưa đủ lớn, chúng ta phải biết khuyến khích, nuôi dưỡng để cho sự vững chãi và thảnh thơi người thương của chúng ta càng ngày càng lớn. Chẳng hạn như thấy người mình thương biết tụng kinh, chúng ta nuôi dưỡng bằng cách là khuyến khích ráng tụng thêm nữa đi. Hay là người thương của chúng ta biết nghe pháp, biết làm những điều phước thiện, chúng ta khuyến khích làm nữa đi, anh sẽ ủng hộ. Hay là làm nữa đi, tiếp tục đi, em sẽ ủng hộ. Một khi mà chúng ta có sự khuyến khích như vậy đó, thì người thương của chúng ta sẽ vững chãi. Đừng có kiểu thấy chồng lo Phật sự hay là lo làm những việc thiện, vợ cứ cản đầu cản mũi, ghen tương tối ngày. Hay là vợ làm những việc thiện, biết tu học, chồng cứ cản mũi kỳ đà. Hay là kể cả như con mà biết tu, cha mẹ cấm không cho nó tu cũng là một cản mũi kỳ đà. Như vậy là chúng ta đã vô tình giết chết vì Phật sơ sinh trong lòng của người mình thương. Bởi vì khi mà biết những người thương của chúng ta làm những điều tốt thì đó là cái việc tốt nên khuyến khích chứ không nên ngăn cấm. Thay vì người thương của chúng ta đi casino, đi rượu, chè, hút sách thì sao? Cho nên khi mà biết tu, biết học hay là kể cả như những người làm cha, làm mẹ đó, nếu mà thấy con cái của mình muốn đi tu nên khuyến khích nó đi. Đừng bao giờ nói mày chưa thất tình, tao chưa cho mày đi tu. Hay là đừng bao giờ nói mày đi như vậy là tao mất giống, tao không cho đi tu. Như vậy là chúng ta đã cản trở, như vậy là chúng ta đã tạo sự ràng buộc, không cho người thương của mình tự do. Phải khuyến khích để cho tâm người thương của mình càng ngày càng rộng lớn thêm. Như vậy là chúng ta đã tăng sự vững chãi, tăng sự có mặt của mình rồi. Chúng ta có sự thảnh thơi nhưng mà chúng ta không muốn tăng sự thảnh thơi, đó là một điều đáng tiếc. Chúng ta có điều kiện cho người mình thương sự tự do, nhưng mà chúng ta là ích kỷ, không chịu cho. Thí dụ như bây giờ con cái mà đã đi tu, nó có đòi đi làm giặc đâu, nó có đòi đi cướp của giết người đâu, hay là nó đâu có đòi đi bại bạc đâu mà không cho nó đi. Mà mình không cho nó đi là sự thiệt thòi lớn của mình, mà cũng là một mầm mống giết chết vì Phật sơ sinh trong lòng của người mình thương. Là người Phật tử, khi mà thấy giá trị của sự hiến tặng, chúng ta nên làm ngược lại theo thói thường. Thí dụ như thói thường A nói một điều gì ra, chúng ta phải cãi lại cho bằng được. Trúng cũng cãi, mà trật cũng cãi. Có nhiều người có cái bệnh như vậy đó. Nhưng mà bây giờ thấy giá trị của sự hiến tặng, chúng ta làm ngược lại. Tôi không thèm cãi nữa, trúng tôi cũng không cãi, mà trật tôi là càng không cãi. Tức là chúng ta phải làm ngược lại với thông thường của mình. Vì thế khi mà giận thì chúng ta có thể thử phương pháp trong chánh niệm với lời nói ái ngữ, nói rất nhẹ nhàng. Thay vì mỗi lần mà chúng ta nghe những điều trái tai là bắt đầu mình cự cho tới cùng, nhưng mà bây giờ mình nói thôi đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Hay là đừng nói nữa, nếu nói nữa nó sẽ gây khẩu chiến. Mình nói rất nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu người kia vẫn cứ ngoan cố, vẫn cứ tức giận theo gây sự với mình, tránh chỗ khác. Như vậy là chúng ta tránh đi một cuộc khẩu chiến không có cần thiết. Muốn làm được như vậy, chúng ta phải thực tập. Nhưng mà đừng nói khó nghe, bởi vì không có chuyện khó nào chúng ta không làm được, chỉ có chúng ta không chịu làm thôi, chứ không phải không làm được. Như chúng ta đã biết, đã có người làm được thì chúng ta cũng làm được. Sở dĩ mà chúng ta không làm được là vì chúng ta không muốn thực tập sự hiến tặng của chúng ta để hiến tặng sự hạnh phúc và niềm an vui của chúng ta cho người mà chúng ta thương. Vì vậy mà chúng ta còn mắc cớ. Mắc cớ là bởi vì tại sao trước đây mình hung hăng như vậy mà bây giờ mình hiền, sợ người ta nói mình là hèn nhát. Không có gì là hèn nhát cả. Ngày hôm qua mình giữ là tại vì tôi chưa hiểu được nguy hiểm của sự sân si phiền muộn. Ngày hôm qua mà chúng ta còn có những thái độ kỳ cục là bởi vì tôi chưa thấy được giá trị của sự hiến tặng. Nhưng mà hôm nay tôi tu rồi, tôi phải hiền. Ai cười tôi thì họ không hiểu tôi thôi. Đừng có bao giờ nghĩ là mình hiền như vậy đó là người ta khinh khi mình. Chúng ta có mục đích của chúng ta. Cho nên khi mà thấy được những điều không đáng để cho chúng ta phải theo đuổi thì phải thay đổi. Thay đổi đó tức là chúng ta thực tập sự hiến tặng có mặt. Mà khi mà chúng ta đã thực tập được như vậy rồi đó, thì còn có của cải nào mà tốt hơn, quý hơn mình cho người mình thương không? Thay vì mỗi lần vợ nói ra là chồng cự, hay là chồng nói ra vợ cự, đó là cái mầm mống đau khổ tạo những cái sự chia rẽ cho nhau. Bây giờ chúng ta thực tập hàng hiến tặng, không cãi, không nói. Như vậy sống trong an vui hòa bình còn gì quý hơn. Nếu tất cả mọi người chúng ta đang lúc giận nghe lời Phật dạy thực tập hành hiến tặng, thì vách ngăn cách giữa chúng ta với người đó sẽ lấy ngay được liền. Hố sau chia rẽ sự ngăn cách của chúng ta với người thương sẽ được lắp lại ngay lúc chúng ta đang giận. Nhưng mà nếu chúng ta thực tập làm ngược lại thì chúng ta sẽ thấy sự màu nhiệm liền, thấy được giá trị tuyệt đối của sự hiến tặng. Đừng đợi, đừng hẹn, làm ngay. Làm ngay khi mà chúng ta đang giận. Và sự hiến tặng cuối cùng đó là vô úy thí. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát lớn như chúng ta thường biết. Ngài có một món quà rất lớn tặng cho chúng ta, đó là tinh thần không sợ hãi. Chúng ta học hỏi trong đạo Phật và biết ba món quà tặng: một là tài thí, hai là pháp thí, và ba là bố thí sự không sợ hãi. Tài thí tức là chúng ta tặng những phẩm vật, pháp thí tức là chúng ta tặng những phẩm vật về giá pháp như vững chãi, thảnh thơi, an lạc và sự có mặt. Vô úy thí là món quà cao nhất, không sợ hãi. Nếu mà chúng ta chưa đạt được tới đại trí, nếu mà chúng ta chưa đạt được tới bản chất không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không tối, không lui, nhưng mà chúng ta có món quà lớn để tặng cho người mình thương, cho người mình thương không sợ hãi. Chính Đức Phật và chư Bồ Tát lớn đã đạt được, cho nên các ngài đã hiến tặng cho chúng sanh món quà là không sợ hãi. Với ý niệm chân chánh, chúng ta thực hành hành hiến tặng sự không sợ hãi, còn có nghĩa là chúng ta xả bỏ những vọng niệm của mình. Như vậy, tặng cho người thương mình sự không sợ hãi không có nghĩa là chúng ta chỉ tặng cho người mình thương không có những sự lo lắng buồn rầu không mà thôi, mà ở nơi con người chúng ta cũng được thanh tịnh, cũng được giải thoát. Như vậy khi mà chúng ta thực tập sự không sợ hãi đó, có nghĩa là lợi người mà cũng lợi mình, tức là tự lợi và lợi tha đó. Cho nên Đức Phật phải dạy thực hành hạnh hiến tạng, mà nhất là sự không sợ hãi. Làm được như vậy thì phước đức không thể nghĩ, không thể đo lường được. Bởi vì khi mà chúng ta thực hành một hạnh hiến tạng với tấm lòng rộng rãi, với tất cả tấm lòng vì người mà quên mình, với tất cả tấm lòng từ bi, cung kính, không cần danh lợi mà cũng không cần đền đáp, không vì hơn thua, không vì mê hoặc lòng người, không chọn tốt xấu, không có là cái gì cả, không có giữ cho mình phần tốt, không cho người phần xấu, tức là không trụ sắc. Cho rồi mà không cần khen, không cần tiếng cảm ơn, tức là không trụ vào thanh. Và đem bố thí phải thanh tịnh chân chánh, người nhận sự hiến tặng phải được tôn trọng bình đẳng, phải được người hiến tặng cảm ơn. Đó chính là sự hiến tặng thanh tịnh, trong sáng, không phân biệt già trẻ trai gái, người tu hay là người đời. Một người đã làm được như vậy gọi là hiến tặng ba la mật. Như vậy hiến tặng là pháp tu, là một hành tu mà những người kém phước đức trí tuệ cần phải nói theo để mà thực hành. Nhất là những người Phật tử mới sơ cơ vào đạo chúng ta nên thực tập hành hiến tạng. Ngày nay khi mà chúng ta tu hành hiến tạng là kiến tạo cho chúng ta một kho tàng phước báo, là tu nghiệp lành và hiểu được sự giá trị của sự hiến tạng, lợi ích như thế đó, và thực hành triệt để thì nó sẽ làm cho chúng ta, thứ nhất á, là diệt trừ đau khổ, thứ hai là tâm trí được an vui, thứ ba là thánh thơi hạnh phúc, thứ tư là được nhiều người thương mến, thứ năm là dễ thu phục lòng người, thứ sáu là phát triển lòng từ bi, diệt trừ được tham lam ích kỷ của tự tâm, và cuối cùng là chúng ta thể nhập vào bình đẳng đại từ đại bi của chư Phật. Nói tóm lại, nếu mà hiểu được giá trị và thực hành hạnh hiến tặng một cách triệt để thì chúng ta có thể phát triển chánh trí, phá trừ được vô minh, si mê tham vọng, đem lại bình tĩnh, cởi mở sự lo buồn sợ hãi, làm cho chúng ta sống một cuộc sống thanh thản, tự tại ngay trong kiếp hiện tại này. Đó là cái uy lực và cái công năng giá trị của sự thực tập hành hiến tạng. Kính thưa đại chúng, bài pháp giá trị của sự hiến tạng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật Đạo.